Lúc tôi còn ở Cali thì tôi được quen biết một gia đình người Việt nhưng mà gốc Campuchia. Hai ông bà đi là tín hữu tin lành nhưng mà đời sống cũng không có niềm tin nơi Chúa không có vững mạnh lắm, nó cũng không biết sao. Nhưng mà hai vợ chồng với gia đình thì đi đi nhà thờ Mỹ. Đùng một cái tôi được biết là con của họ, một người con gái cỡ chừng hai mấy tuổi, đẹp gái dễ thương lắm, cũng tin Chúa nhưng mà cũng xìu xìu ẻn ẻn chứ không có mạnh mẽ gì trong Chúa cả. Thì cái chuyện xảy ra đó là người con này không biết như thế nào nhưng mà như bị quỷ ám, nó làm cho cô ta nhà ở trên lầu thứ ba mà cô ta có cái nghe một cái tiếng nói tới nói lui hoài là hãy đi ra cái hướng kia đi, là trong cái phòng của cô á, ngay chỗ cái cửa sổ á, mở toang ra được ở cái building của cô, mở ra được có cái balcony để mình đứng ở phía ngoài á, thì cái tiếng nói cổ bị quỷ ám, cái tiếng nói nó cứ nói cứ đi ra rồi nhảy xuống đi không sao hết. Và thật sự có một ngày nọ cổ đi ra và cổ nhảy thì xương trong người cổ nó bị gãy rất là nhiều, đến nỗi mà sau đó cổ không có thể nào đi đứng gì được nữa cả, cổ bị liệt cả người luôn. Dầu vậy, khi đã bị liệt cả người rồi nhưng mà cô vẫn còn có những cái tư tưởng mà nó rất là lạ, nó không có bình thường. Tôi biết được và nhiều người cũng biết được đó không phải đến từ Chúa, nhưng mà ma quỷ nó nhập vào trong người cổ, nó đã phá cuộc đời của cổ như vậy. Khi tôi nghĩ lại điều này, tôi nhớ đến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, nhất là trong năm mới này. Dầu quý vị biết hay không biết, mỗi ngày là con của Chúa, chúng ta ở trong một cái trận chiến gọi là trận chiến thuộc linh. Ma quỷ nó tìm mọi cách để nó đánh bại chúng ta. Những cái nan đề mà quý ông bà anh chị em gặp phải đó, ma quỷ nó tìm mọi cách để nó làm cho mình có những cái rắc rối ở trong những cái nan đề đó, mình không có giải quyết được, và nó gây ra những cái điều mà chúng ta suy nghĩ một cách sai lầm về những cái nan đề mình gặp phải, và cuối cùng nó thắng chúng ta khi chúng ta không có để ý. Đây là một trong những đề tài mà ma quỷ nó không bao giờ muốn tôi hoặc là bất cứ ai chia sẻ cho quý vị cả khi nói đến ma quỷ, bởi vì ma quỷ là cái đứa mà nó tìm mọi cách để nó đánh bại quý vị. Mà khi mình nói về những cái chiến thuật của nó thì nó không có, thì mọi người biết rồi, nó không có thể nào làm được. Cho nên hôm nay tôi muốn cảm ơn Chúa, muốn nhắn nhủ quý vị rằng dầu quý vị ở trong hoàn cảnh như thế nào, ma quỷ là đứa mà nó đang tìm cách 24/24 để nó muốn đánh bại quý vị trong đời sống. Lời của Chúa nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 như thế này: vì chúng ta đánh trận tất cả những người con của Chúa, không phải là ồ anh ở trong trận chiến hay là không, không phải, tất cả chúng ta ở trong trận chiến. Lời Chúa nói rằng vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Chúng ta đang ở trong một cái trận chiến thuộc linh mà chúng ta không có thấy, nhưng mà chúng ta thấy cái hậu quả của nó rất là khủng khiếp. Giống như cái cô mà tôi vừa kể, cổ bị nó lừa dối, nó làm cho cổ cuộc đời của cổ tiêu luôn. Và trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 thì lời Chúa nhắn nhủ cảnh cáo mỗi một chúng ta như thế này: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. ma quỷ nó tìm mọi cách để nó ăn sống quý ông bà anh chị em, nếu có thể được. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta còn sống ngày nào là chúng ta đang ở trong một cái trận chiến địch cùng ma quỷ, nghịch cùng ma quỷ. Điều này nó không mới thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì lời của Chúa hồi nãy chúng ta vừa nghe anh Hải đọc cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu Ngài cũng ở trong cái trận chiến đó. Khi Ngài công bố, Ngài thi hành chức vụ của Ngài một cách công khai, thì lời Chúa cho chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu được phép báp têm ra khỏi nước rồi, thì Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đem Ngài đi vào nơi đồng vắng, và Ngài ở trong đồng vắng 40 ngày, bị Ngài chịu, Ngài bị ma quỷ cám dỗ. Hay là nói cách khác hơn, Chúa Giêsu và ma quỷ có một cái trận chiến rất là lớn trong 40 ngày đó. Cho nên mà cái câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để mình thắng được ma quỷ? Đó là cái điều mà chúng ta cần biết. Cái cách duy nhất để mình thắng được ma quỷ là mình cần phải có năng lực của Chúa và có thẩm quyền của Chúa. Hay là nói cách khác, mình cần có năng quyền của Chúa mình mới thắng được nó thôi. Chắc không ai trong chúng ta, con người không ai có thể thắng được ma quỷ được cả. You need God's power and His authority to defeat Satan. Ngay cả Chúa Giêsu, Ngài cũng cần năng lực của Đức Chúa Trời. Ngài cần thẩm quyền để thắng ma quỷ. Đúng, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng mà lúc bây giờ Ngài có cái thân hình của con người. Ngài cũng có những cái sự cám dỗ như con người chúng ta, giống như chúng ta như vậy. Cho nên Ngài vẫn cần cái năng lực và thẩm quyền của Đức Chúa Trời để Ngài thắng ma quỷ. Và điều này chúng ta thấy được ở trong cái câu chuyện ở trong Luca đoạn 4 mà chúng ta cùng học chung với nhau. Ở đây trong cái phần này cho chúng ta biết làm thế nào để mình có được năng lực và thẩm quyền của Chúa để mình thắng được ma quỷ. Trong câu chuyện này chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh Ngài đưa vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ, thì trong cái thời gian đó Đức Chúa Giêsu kiêng ăn, không ăn gì hết trong 40 ngày. Kiêng ăn để làm gì? Kiêng ăn là mình bỏ đi những cái mà nó thỏa mãn cái xác thịt của mình. Mình ăn thấy đã, phải không? Khi mình đói mình ăn thấy đã lắm. Nhưng mà cái đã đó, cái thỏa mãn cái thân thể, cái dục vọng của mình đó, mình nói với Đức Chúa Trời rằng mình kêu, con sẵn sàng bỏ những cái điều này qua một bên, con chỉ muốn Chúa, con muốn được thỏa mãn nơi Chúa, thỏa mãn chỉ một mình Chúa mà thôi. Bởi vì con đang trải qua một cái thời gian tranh chiến rất là lớn. Đức Chúa Giêsu Ngài sắp sửa, Ngài bắt đầu công bố thi hành chức vụ. 3 năm sau đó, trong cái thời gian đó, Ngài phải trải qua vô số điều, cái trận chiến lớn vô cùng, để Ngài cần phải thắng những cái trận chiến đó. Cho nên Ngài cần phải kiên ăn. Và quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Nếu quý ông bà anh chị em có những cái nan đề gì cần kiên ăn, hãy kiên ăn. Bởi vì kiên ăn sẽ giúp quý ông bà anh chị em có được thêm cái năng lực rất là kỳ diệu từ nơi Chúa, và cái thẩm quyền của Chúa để quý ông bà anh chị em có thể vượt qua, có thể đạt được cái mục đích mà Chúa kêu gọi mình đi qua. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài kiêng ăn. Và chúng ta để ý cái chỗ này, Ngài kiêng ăn không phải để tránh, để chạy trốn thoát cái sứ mạng mà Chúa phải chịu cho cả nhân loại. Tội lỗi, Ngài phải thắng tội lỗi cho cả nhân loại. Ngài phải chết cho cả nhân loại. Ngài phải thắng hỏa ngục. Ngài phải thắng ma quỷ để ban cho con những người tin Chúa được thiên đàng của Ngài. Ngài không có chạy tránh cái sứ mạng của Chúa, nhưng mà Ngài sẵn sàng đi qua cái sứ mạng đó một cách chiến thắng. Đó là điều mà Chúa Giêsu Ngài kiên ăn để Ngài làm cho được. Nhiều người con cái của Chúa, họ kiên ăn để được năng lực của Chúa để gì? Để làm sao? Để tránh khỏi, thoát khỏi những cái nan đề họ đang gặp phải. Làm sao để trốn thoát, chứ không phải là để đi qua những cái nan đề đó. Tất cả những cái nan đề quý vị gặp phải là Chúa muốn quý vị không phải chạy bỏ những cái nan đề đó, nhưng mà vượt qua những cái nan đề đó một cách chiến thắng. Đó là cái mục đích mà Chúa cho đời sống của chúng ta. Chúng ta ở trong một cái thế giới mà con người bây giờ chỉ muốn trốn tránh, bỏ chạy những cái nan đề họ gặp phải mà thôi. Đúng không, bạn chị có thấy điều đó không? Chẳng hạn như vợ chồng với nhau lục đục có nan đề gì đó thì họ thường nghĩ tới chuyện gì? Ly dị, phải không? Ly dị, hầm hè với nhau, nói ly dị, ly dị. Họ không có đủ cái sức để nói rằng ô, mình phải nhờ cậy Chúa. Nếu cần kiên ăn, hãy kiên ăn. Để chi? Để Chúa cho mình cái năng quyền của Chúa để mình thắng được cái nan đề mà mình gặp phải. Hay là trong cái đời sống cá nhân của mình, riêng tư của mình, có những cái nan đề mình gặp phải, mình thấy ô sao mà nó khó quá, cho nên mình bỏ cuộc, mình phủi tay, mình không có cố gắng để mình xoay sở cái vấn đề đó nữa. Mình không có đủ cái kiên nhẫn, không có đủ kỷ luật để mình tiếp tục sống một đời sống như Chúa muốn nữa. Và rồi mình thất vọng, rồi mình bỏ cuộc. Đó là điều mà ma quỷ nó rất là thích, rất là mê khi nó thấy điều đó trong đời sống của mình. Điều mà mình cần khi gặp những cái nan đề trong đời sống đó là làm thế nào để mình có được năng quyền của Chúa, để mình có thể đối nghịch với ma quỷ và mình thắng được nó. Đó là điều mình cần phải làm và đang làm. Chúa Giêsu Ngài là Thượng Đế, nhưng mà trong lúc này Ngài cũng là con người như quý vị và tôi. Cho nên Ngài cần năng quyền của Chúa để được chiến thắng. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là mình phải kiêng ăn bao lâu? Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu kiêng ăn tới 40 ngày. Còn quý vị gặp những cái nan đề mình kiêng ăn bao lâu? Cái câu trả lời đó là tùy quý vị cần cái năng lực của Chúa, năng quyền của Chúa bao nhiêu. Chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài kiêng ăn, nó giúp Ngài như thế nào? Ngài kiêng ăn giúp Ngài tấn công ma quỷ thay vì chỉ phòng thủ mà thôi. Thường thường chúng ta thì sao? Làm thế nào ma quỷ nó tấn công mình cái mình bắt đầu mình thủ. Giống như chơi banh đó, người ta đá vô gôn của mình tìm cách mình thủ, mình chụp, chứ mình không có tìm cách để mình đá vô gôn của người ta gì hết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải tấn công ma quỷ, giành lại những cái mà nó cướp lấy trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong vợ, trong chồng, trong con, trong cha mẹ của chúng ta. Nó, Kinh Thánh nói, ma quỷ là kẻ cướp giật, cướp bóc. Nó cướp lấy cái niềm vui trong cuộc đời của chúng ta. Nó cướp lấy phước hạnh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Nó cướp lấy sự bình an trong cuộc đời của chúng ta. Nó cướp lấy những cái chiến thắng trong cuộc đời của chúng ta. Nó cướp lấy hết cái này, hết cái nọ. Và mỗi ngày nó tìm cách để nó cướp thêm những gì nó có thể cướp được trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên mình chỉ phòng thủ khi ma quỷ tấn công của mình không thể nào lấy lại được những gì mà nó cướp lấy trong cuộc đời của chúng ta cả. Ở đây Chúa Giêsu Ngài không có phòng thủ, Ngài không có thủ, khi nào đánh thủ, Chúa đi vào cái lãnh thổ của ma quỷ, Ngài đi vào đồng vắng. Là cái nơi, đồng vắng là cái nơi mà nói cái gì không còn cái gì nữa hết. Ngài đến đó và Chúa đi vào cái lãnh thổ của ma quỷ là đồng vắng. Tại sao vậy? Bởi vì bên kia cái đồng vắng là miền đất hứa. Khi mà qua được cái đồng vắng là miền đất hứa, chúng ta nhớ dân sự của Chúa khi ra khỏi Egypto thì họ đi vào đâu? Họ đi vào đồng vắng, mà họ phải qua đồng vắng thì họ mới tới được cái miền đất hứa, nơi đượm sữa và mật, nơi mà Chúa ban những cái ơn phước của Chúa cho họ. Cho nên Chúa Giêsu đi vào đồng vắng để Chúa lấy lại những gì mà ma quỷ đã cướp lấy từ cái lúc Adam đầu tiên. Cho nên ở trong đồng vắng này thì chúng ta biết ma quỷ nó cám dỗ Chúa tới 3 lần. Lần cái cám dỗ thứ nhất chúng ta để ý ở đây là ma quỷ nó cho Chúa Giêsu một cái điều rất nghe, mới nghe thấy rất là tuyệt vời. Đó là gì? Sống thỏa mãn không cần Đức Chúa Trời. Sống thỏa mãn không cần Đức Chúa Trời. Satan offers Jesus satisfaction without God. Sống thỏa mãn không cần Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Giêsu chịu kiên ăn 40 ngày thì Ngài đói. Cái đói rất là kinh khủng. Thì ma quỷ trong câu số 3, Luca đoạn 4 câu 3, ma quỷ nó đến với Chúa Giêsu, nó nói như thế nào? Ma quỷ bằng nói với Ngài rằng: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Ma quỷ nó nói gì với Chúa? Nó nói: Giêsu ơi, hey Giêsu, you can do it, hãy làm đi, hãy làm đi, đừng có từ chối, đừng có bỏ qua cái cơ hội này. Tự sức tự mình ngươi, trong lúc ngươi đói, không ai cho ngươi ăn hết, mà ngươi có thể làm được, hãy làm thỏa mãn cái thể xác của ngươi, thỏa mãn cái dục vọng của ngươi, biến đá trở thành bánh để ăn. Chúng ta thấy không? Ma quỷ nó nói: ngươi đói mà, chứ đâu phải là ngươi không đói. Mà đói thì phải có ăn. Cho nên bây giờ không có ai cho ngươi ăn hết. Thượng Đế không cho ngươi ăn, cha ngươi không cho ngươi ăn hết. Mà ngươi đói, hãy biến đá trở nên bánh ăn đi. Còn ngươi không cần phải nhờ cậy Thượng Đế gì cả. Hay là nói cách khác, ma quỷ nó nói với Chúa rằng: ngươi hãy sống hoàn toàn không cần lệ thuộc nơi Thượng Đế gì cả. Independent of God. Hãy sống như vậy đi. Chúng ta thì sao? Quý ông bà anh chị em như thế nào? Khi mình quyết định những cái điều, những cái chuyện ở trong đời sống, mình có quyết định dựa trên những gì Chúa dạy bảo cho mình, hay là mình quyết định dựa trên mình, trên cái sự suy nghĩ của mình, hoặc là sự suy nghĩ của những người khác? Satan muốn Chúa Giêsu sống hoàn toàn không tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời, và dầu vậy thỏa mãn cái dục vọng của mình bằng tự sức của mình. Satan nói: tự ngươi hãy nghe ta này, biến đá trở nên bánh ăn. Ở đây thưa quý bạn chị em, thức ăn không phải là điều xấu, thức ăn là điều tốt. Nhưng mà ăn cái kiểu mà ma quỷ nó chỉ dẫn mình ăn, đó mới là điều xấu, điều khủng khiếp trong cuộc đời của mình. Mình ăn bánh mà theo cái sự chỉ dẫn của ma quỷ, thay vì vâng lời Chúa, hết lòng với Chúa, đó là điều rất là khủng khiếp. Cho nên trong câu số 3, Ma quỷ nó nói hãy biến đá ra thành bánh. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy biến đá ra thành bánh để ăn đi. Ở trong câu này nó cũng có cái hàm ý như thế này. Dầu rằng không có viết ra một cách rõ ràng, nhưng mà chúng ta có thể hiểu được đó là ma quỷ nó nói với Chúa Giêsu như thế nào. Nếu Thượng Đế đó thật sự thương ngươi, nếu Thượng Đế thật sự thương ngươi thì Thượng Đế sẽ không bao giờ cho ngươi đói cả. Và bây giờ ngươi đói chứng tỏ rằng Thượng Đế không có khe, không có lo tưởng gì tới ngươi cả. Chúng ta thấy không? Cái lý luận của ma quỷ đó như vậy đó. Vì Thượng Đế không có lo tưởng gì ngươi cả, cho nên ngươi hãy tự lo. Do it your way. Hãy làm theo cái cách của ngươi. Không có chờ đợi Thượng Đế gì nữa cả. Bởi vì Ngài đâu có thương ngươi đâu. Nếu mà Ngài thương, Ngài đâu có để cho ngươi bị đói đâu. Cho nên hãy biến đá này trở nên bánh đi. Dạ. Yeah. Ma quỷ có thể không có dùng thức ăn để nói với quý vị, nhưng mà ma quỷ nó sẽ dùng rất là nhiều điều để nó nói với quý vị. Nếu Chúa thật sự yêu thương bạn, tại sao Chúa vẫn để cho bạn còn độc thân? Nếu Chúa thật sự thương bạn, tại sao Chúa lại để bạn ở trong cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh đau khổ này? Nếu Chúa thương, thật sự thương bạn, tại sao Ngài để cho bạn đau đớn, khổ ải như thế này? Nếu Chúa thật sự thương bạn, tại sao Ngài để bạn trong cái hoàn cảnh eo le như thế này? Chúng ta thấy không? Ma quỷ nó muốn quý vị nghi ngờ về tình yêu của Chúa trong lúc quý vị gặp những cái đau nhói trong tâm hồn của mình. Tôi đói và Chúa không có khe gì về tôi cả. Chúa không có thương tôi gì cả. Chúa không cho tôi thức ăn gì cả. Cho nên tôi không có tin cậy Chúa gì nữa cả. Ngay cả thậm chí không biết Chúa có thật sự là có không nữa. I'm not sure God is real. Cho nên nếu Chúa thật sự có và Ngài là đáng yêu thương tôi, tại sao những cái điều xấu nó xảy ra cho tôi như vậy? Và đó là cái cám dỗ đầu tiên mà ma quỷ nó muốn Chúa Giêsu làm, đó là gì? Sống hoàn toàn không có lệ thuộc nơi Chúa. Hãy hành động theo cái ý của mình, theo cái sức của mình. Chúng ta thì sao? Chúa dạy bảo chúng ta những điều chúng ta cần phải làm trong hôn nhân của mình. Cái cách mình lựa chọn cái người phối ngẫu của mình, nhất là bạn, các những bạn thanh niên trong cái lúc mình còn độc thân đó, mình tìm kiếm những cái người bạn trăm năm của mình. Chúng ta có tìm kiếm kiểu mà Chúa dạy bảo hay không? Hay là mình tìm kiếm theo cái ý của mình? Biết rằng nó ngược lại những gì Chúa dạy bảo, mình vẫn tiếp tục làm như vậy. Nếu mình làm như vậy, mình đang mắc bẫy của ma quỷ. Mắc bẫy rõ ràng. Tôi không thể nào chờ đợi Chúa được. Phải không? Tôi không thể nào chờ đợi Chúa. Hễ mà tôi đói thì tôi phải tìm cách tôi ăn. Dầu cái cách mà tôi ăn không có đẹp lòng Chúa đi nữa, tôi vẫn ăn. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng cái đời sống của chúng ta muốn có được năng quyền của Chúa, chúng ta không thể nào theo cái sự hướng dẫn của ma quỷ được. Bảo đảm. Và trong câu số 4, Chúa trả lời như thế nào khi ma quỷ nói với Chúa là hãy biến đá thành bánh để ăn đi? Mà nếu mà Chúa làm là Chúa theo cái mưu của nó rồi. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đáp, Chúa Giêsu phán như thế nào trong câu số 4? Đức Chúa Giêsu đáp, có chép rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ở trong Matthew đoạn 4 cũng có viết về cái câu chuyện này. Câu số 4 thì nói như thế này: Đức Chúa Giêsu đáp rằng, có chép rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng sống nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Cái câu Kinh Thánh này là cái câu được trích, Chúa Giêsu trích cái câu này từ trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 3. Ở trong cái phần cái này rất là tuyệt vời, quý ông bà chị em để ý cái chỗ này. Trong cái Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 á, phần trước và phần sau của đoạn 8 thì chúng ta biết dân sự Chúa đang đi vào đồng vắng. Và khi họ vào đồng vắng á, họ không biết có gần cả triệu người đi như vậy, họ không biết thức ăn từ đâu mà đến cả. Họ rất là phân vân, mà khi đi vào đồng vắng rồi không có thức ăn làm sao mà sống được. Nhưng mà tạ ơn Chúa là dân sự của Chúa, Chúa đã ban cho họ thức ăn thiên đàng. Thức ăn từ ở trên trời rớt xuống, mana, cái tên gọi là mana. Và Chúa cho dân sự ăn no nê cả. Cho nên ở đây Chúa Giêsu dùng cái câu Kinh Thánh, người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời từ Đức Chúa Trời nữa, để Chúa muốn nói với Satan như thế này: Satan, nghe đây nè, khi dân sự của ta đi vào đồng vắng, Thượng Đế Đức Chúa Trời đã làm một cách siêu nhiên cho họ có được cái thức ăn mà từ trước đến giờ họ chưa bao giờ có được cái thức ăn đó cả. Đó là mana. Cho nên Satan, người phải biết rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ những gì họ ăn, nhưng mà cái thức ăn đó đến từ đâu. Đó mới là điều then chốt. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ những gì họ ăn, nhưng mà cái thức ăn đó nó đến từ đâu. Đó mới là điều then chốt. Nếu ta biến cái đá này trở thành bánh để ăn dựa trên những cái lời chỉ dạy của ngươi thì sao? Thì ngươi là chủ, là Chúa của cuộc đời của ta rồi. Cho nên ta thà đói chờ đợi mana từ trên trời đến còn hơn là vâng lời ngươi. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thà tôi ở một đời sống độc thân còn hơn là tìm những người, cưới những người mà Chúa không đẹp lòng. Thà tôi ở một đời sống độc thân còn hơn là cái cách mà tôi làm đám cưới không đẹp lòng Chúa. Thà tôi vâng lời Chúa mà tôi làm ở McDonald's tiền chỉ đủ sống còn hơn là không vâng lời Chúa mà tôi làm ra hàng tỷ tỷ bạc, không đẹp lòng Chúa. Cho nên làm đẹp lòng Chúa, vâng lời Chúa, đó là lẽ sống của tôi. Và đó là điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm ở trong gian đoạn 4, khi các môn đồ đem thức ăn tới cho Chúa và mời Chúa ăn. Thì trong câu số 34, gian đoạn 4 câu 34, Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu phán rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của cha ta sai đến và làm cho trọn. Chúa nói như thế nào? Điều mà nó thỏa mãn chính Chúa là gì? Điều mà nó thỏa mãn cuộc đời của Chúa Giêsu là gì? Là vâng lời Đức Chúa Trời. Vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài thà chết còn hơn là không vâng lời Đức Chúa Trời. Còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta làm thỏa mãn chính cái dục vọng, chính đời sống của chúng ta bằng cách nào? Hay là nói cách khác hơn, cái điều gì nó làm cho quý ông bà anh chị em thỏa mãn nhất? Đức Chúa Trời hay là những cái món quà, những cái ơn phước mà Chúa ban cho? Điều gì nó làm cho quý ông bà anh chị em thỏa mãn nhất? Đức Chúa Trời hay là những gì mà Ngài ban cho trong đời sống của chúng ta. What satisfies you the most? God or His gifts? Phần lớn con người của chúng ta rất là yêu những cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta, những cái ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là lý do trong những lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào. Có những người không cầu nguyện gì hết, chỉ khi nào cần Chúa cái gì mới cầu nguyện mà thôi. Chúa cho con cái này, Chúa cho con cái kia, Chúa cho con cái nọ. Chỉ có thế thôi. Họ coi Chúa giống như là ông già Noel vậy đó. Cần cái gì tới xin vậy thôi. Chứ không có thương yêu Chúa gì cả. Chỉ yêu những cái ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình mà thôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là lý do mà chúng ta có cảm ơn Chúa khi mình được cái này, cái nọ, cái kia. Còn lúc mà mình không được cái này, cái nọ, cái kia, khi những điều đó xảy ra không theo ý của mình ở trong những cái đau khổ, những cái lời cảm tạ Chúa ở đâu? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cẩn thận. Nếu muốn có được năng quyền của Chúa, chúng ta phải yêu Chúa thay vì yêu những gì Chúa ban cho chúng ta. Và đó là điều mà tôi rất là thích. Tiên tri Habacuc, quý ông bà chị em có lời của Chúa mở ra Habacuc đoạn 3. Habacuc đoạn 3. Tiên tri của Chúa nói một điều rất là kỳ diệu. Habacuc đoạn 3 câu số 17 tới câu số 19. Ông nói như thế này: vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, tất cả những gì trong đời sống nó rất là khủng khiếp, nó rất là eo le. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Tất cả mọi sự nó đều đi ngược lại những gì mà ông xin nơi Chúa. Dầu vậy, tạ ơn Chúa, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Chúa Trời là Chúa và là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi của mình, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Tạ ơn Chúa. Đó là cái tinh thần mà Chúa muốn mỗi một chúng ta có. Chúng ta có vẫn tiếp tục yêu Chúa khi những gì nó xảy ra trong đời sống của chúng ta không theo ý của mình không? Chúng ta có tiếp tục vâng lời Chúa, hết lòng với Chúa khi nhà cửa tan tác, gia đình không có theo cái ý của mình không? Xe cộ, tai nạn, việc làm mất hết, chúng ta có vẫn một lòng với Chúa hay không? Đây là điều mà tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ. Tôi sẽ nói cái câu này: chỉ khi nào Chúa không cho những gì mình xin, lúc đó mình mới thật sự biết là mình có yêu Chúa, tin cậy Chúa hay không. Chỉ khi nào Chúa không cho những gì mình xin, lúc đó mình mới biết mình thật sự mình yêu Chúa hay là tin cậy Chúa hay không. Lúc đó mình mới biết được mình chỉ yêu những gì Chúa cho mình hay là mình chỉ yêu Chúa mà thôi. Và đó là lý do ông Gióp lúc bây giờ ông là người gọi là trên ở miền phương Đông không có ai giàu bằng ông. Ông có một cái tấm lòng kính sợ Chúa rất là đặc biệt, và Chúa đã cho phép ma quỷ lấy tất cả những cái giàu có của ông, ngay cả những người con của ông đi nữa cũng bị mất hết. thân thể của ổng bị ghẻ, muột, nhọt, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà sau khi mất tất cả mọi sự như vậy, ngay cả vợ của ổng còn rủa, còn chửi trên mặt ổng nữa, kêu tại sao không rủa Thượng Đế rồi chết đi cho rồi, còn sống chi nữa. Nhưng mà Gióp ổng đã trả lời như thế nào trong Gióp đoạn 1 câu 21 phần B: Đức Giê-hô-va ban cho. Sau khi mất tất cả mọi sự, thân thể ghẻ chốc đầy cả, ổng nói Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lại cắt đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Tạ ơn Chúa. Đó là người có được năng quyền của Chúa để sống, sống đắc thắng. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu thắng ma quỷ bởi năng quyền của Đức Chúa Trời, bằng cách Ngài vâng lời Đức Chúa Trời, thay vì dầu rằng Ngài vẫn đói, Ngài vẫn tiếp tục vâng lời Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra ở đây là quý ông bà anh chị em muốn năng quyền của Chúa, thẩm quyền của Chúa, năng quyền của Chúa, chắc ai trong chúng ta cũng biết cả. Cách duy nhất là hãy tìm cái sự thỏa mãn của mình nơi Chúa, vâng lời Chúa, chờ đợi Chúa, thay vì vâng lời ma quỷ và làm theo cái ý của nó. Tạ ơn Chúa, Chúa Giê-xu sau khi Ngài đói và còn hai cái cám dỗ kế tiếp nữa, tuần tới chúng ta có cơ hội để học. Nhưng mà ở đây chúng ta biết được một điều, sau khi Đức Chúa Giê-xu đói xong rồi, sau những cái cám dỗ xảy qua rồi, thì chuyện gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Luca đoạn 4 thì không có nói về điểm này, nhưng mà ở trong Matthew cũng cùng cái câu chuyện đó, đoạn 4 thì Matthew cho chúng ta biết là sau khi mọi sự đã qua, thiên sứ đến hầu việc Ngài, hầu việc Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu Ngài có được năng quyền của Đức Chúa Trời khi Ngài thắng ma quỷ. Ngài, khi Ngài thắng, Ngài được ăn thức ăn của thiên sứ, không có phải là thức ăn bình thường của con người. Ngài ăn được thức ăn của thiên sứ. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em thật sự vâng theo lời của Chúa, thay vì vâng theo lời ma quỷ, hay là vâng theo cái ý của mình. Cái ý của mình với ý ma quỷ nó không có sát, nó không khác nhau bao nhiêu đâu, thưa quý ông bà chị. Nếu mà Chúa Giê-xu làm theo cái ý của Chúa thay vì ý của Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu đã vâng lời ma quỷ rồi. Và ở đây, khi mà Chúa Giê-xu vâng lời Chúa thay vì ma quỷ, Chúa Giê-xu đã có năng quyền của Đức Chúa Trời để đắc thắng. Cho nên tóm lại, cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để thà chúng ta đói nhưng mà chúng ta vâng lời Chúa, còn hơn là no mà vâng lời ma quỷ. Amen.